nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là phần thứ 3 của loạt bài Thờ Phượng. Người dạy là ông Lama Bosman.
Welcome to this third session on worship.
Chào mừng quý vị đến với bài học thứ 3 của bài Thờ Phượng.
My name is Lamar Boschman, and we're going to look at the new song.
Tên của tôi là Lamar Boschman, và bài học hôm nay chúng ta là về bài ca mới.
Around the world, people are learning what it is to sing to the Lord spontaneously.
Khắp nơi trên thế giới ngày nay, người ta đang bắt đầu ca ngợi Chúa với một bài ca mới.
Declaring their praise and worship on wings of music.
Và tung hô ca ngợi Chúa dựa vào âm nhạc để mà tùy cảm hứng.
Some people ask, is it really necessary to sing spontaneously to the Lord?
Có những người tự hỏi là chúng ta có cần phải ca ngợi Chúa tùy theo cảm hứng như vậy không?
Is this something we must do in our private and public worship?
Đây có phải là điều mà chúng ta cần phải làm trong lúc thờ phượng Chúa giữa hội chúng hoặc là riêng tư hay không?
Isn't it sufficient just to sing songs that other people have written?
Chẳng lẽ chúng ta hát những bài hát do những người khác đã soạn ra, chẳng lẽ như vậy không đủ hay sao?
Why do we sing extemporaneously?
Tại sao chúng ta phải chế ra những bài hát tùy theo cảm hứng?
Can't we just sing what's in the book?
Chẳng lẽ chúng ta không thể chỉ hát theo cuốn sách thánh ca mà thôi?
Let's take a look at the importance of singing to God a new song.
Chúng ta hãy xem sự quan trọng của bài ca mới dâng lên cho Chúa.
We find this in Psalm 40, verse 3.
Chúng ta thấy điều này trong Thi Thiên 40 câu số 3.
Psalm 40 verse 3.
Thi Thiên chương 40 câu 3.
The Bible says, He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear and will trust in the Lord.
Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó bắt sợ và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va.
The Lord has given you a new song.
Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị một bài ca mới.
He's put it in your mouth.
Ngài đặt nó vào trong miệng quý vị.
It's there.
Đã có sẵn trong miệng rồi.
It's in your heart.
Sẵn trong lòng quý vị rồi.
Now you may not have sung it very often.
Có thể là quý vị không có hát ra một cách thường xuyên đâu.
But the Creator of all things has given you a new song.
Nhưng Đấng đã tạo dựng đến muôn vật đã tạo ra bài ca mới đó cho quý vị rồi.
The word new here in the Bible means a fresh thing.
Chữ mới ở trong Kinh Thánh trong câu này là một cái gì mới mẻ, tươi mới.
It's the original.
Một cái chưa có bao giờ có.
Not yesterday's song.
Không phải là một bài hát ngày hôm qua.
That is getting old like bread left out overnight.
Vì bài hát hôm qua đã cũ rồi, giống như là chúng ta để một miếng bánh mì bên ngoài và nó cũ đi.
The Bible says his mercies are new every morning.
Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết sự nhân từ của Chúa mới mỗi ngày, mỗi buổi sáng.
Therefore they require a new song.
Vì vậy mà chúng ta cần phải có một bài ca mới để ca ngợi Chúa.
So it's a song that you don't learn that's new to you.
Vì vậy mà bài hát đó là bài hát mà chúng ta không cần phải học bởi vì rất là mới mẻ.
Perhaps that someone else wrote.
Có thể là một người nào đó đã viết ra.
But it's a spontaneous song.
Nhưng đó là một bài hát mà tùy theo cảm xúc trong lòng dâng lên.
It's a fresh new thing.
Nó là một cái gì thất mới mẻ.
Now I believe this is the song that God desires the most.
Và tôi tin rằng đây là bài hát mà Chúa yêu mến nhất.
It's the song every Christian should sing.
Đó là bài hát mà tất cả cơ đốc nhân đều cần phải hát.
And a necessary part of our corporate and private worship.
Và là một phần rất quan trọng trong sự thờ phượng cộng đồng cũng như là riêng tư của chúng ta.
In this song there is supernatural power.
Trong bài hát mới này, trong bài ca mới này có quyền năng của Chúa.
Why?
Tại sao như vậy?
Because God dwells in this praise.
Vì Chúa ngự giữa những bài hát như vậy.
I believe, let me back up a minute.
Tôi xin quay trở lại một chút.
I believe that all Christians are supposed to sing.
Tôi tin rằng tất cả mỗi cơ đốc nhân đều phải hát cả.
Because some of you are thinking, well, this is good for the musician types.
Có thể là quý vị, một số người nghĩ rằng, có lẽ chỉ có những người mà thích âm nhạc mới hát như vậy.
But I don't sing very well.
Chứ còn tôi thì tôi không hát giỏi, giọng tôi không hay.
The dogs howl when I sing.
Và ngay cả khi mà tôi hát lên thì con chó nó cũng tru lên nữa.
It sounds like a siren.
Giống như là tiếng kèn xe cảnh sát kêu vậy.
But I want you to know, no matter what you sound like, God wants you to sing.
Nhưng mà tôi muốn quý vị biết một điều là cho dù giọng của quý vị như thế nào đi nữa, Chúa muốn quý vị ca ngợi Ngài, hát lên.
Music is part of being a believer.
Âm nhạc, sự ca ngợi là một phần của đời sống của Cơ Đốc nhân.
Every Christian in the kingdom is a musician.
Mỗi Cơ Đốc nhân trong nước của Chúa là một nhạc sĩ.
How is that, you may ask?
Có thể là quý vị ngạc nhiên, như vậy nghĩa là sao?
Well, in Webster's dictionary, it defines musician as being.
Và trong cuốn tự điển thì định nghĩa một nhạc sĩ là như thế này.
One who composes and performs music.
Một người nhạc sĩ là một người soạn và trình tấu âm nhạc.
When we come before his presence with singing, that's performance in a sense.
Và khi mà chúng ta đến trước mặt Chúa để ca ngợi Chúa thì có thể chúng ta gọi đó là chúng ta đang trình tấu một bài hát với Chúa.
And then when we sing to him a new song,
và khi chúng ta dâng lên Chúa một bài ca mới,
that is composition.
Và đó là chúng ta soạn ra bài nhạc đó, bài hát đó.
Every believer is to sing to the Lord their own new song.
Và như vậy mỗi Cơ Đốc nhân cần phải dâng lên cho Chúa bài hát mới và trình tấu trước mặt Ngài.
We sing to him our
chúng ta
thoughts.
Dâng lên cho Chúa, chúng ta hát cho Chúa ý nghĩ tâm tư của chúng ta.
We sing to him our prayers.
Chúng ta hát lên cho Chúa lời cầu nguyện của mình.
See, it's not difficult to sing to the Lord spontaneously.
Không có khó khăn lắm đâu khi chúng ta hát lên cho Chúa những bài hát.
It's a Hebrew
thing. Cảm hứng. Đây là một điều mà dân Do Thái vẫn thường
làm. It's God's idea.
Và đây là ý của Chúa.
He made the Hebrew culture in the Bible sing this way.
Và Chúa muốn cho những văn hóa của người dân tộc Do Thái họ ca hát như cách đó đó.
Now God's not as much concerned in quality as he is in meaning.
Chúa không có quan tâm đến cái phẩm chất của bài hát đâu, nhưng Chúa quan tâm đến cái ý nghĩa của cái bài hát đó.
If you sing to the best of your ability, that's okay.
Với tất cả khả năng của mình hát lên cho Chúa thì như vậy là đủ rồi.
Because that's the best you can do.
Vì đó là tất cả những gì quý vị có thể dâng lên cho Chúa.
Now compared to someone else, it may not sound that good.
Nhưng mà đối với người khác thì có thể là người ta không có thấy là hay lắm đâu.
But God wants you to sing.
Nhưng Chúa muốn quý vị hát lên cho Chúa.
See, I have two boys.
Tôi có hai đứa con trai.
Jonathan and Jordan.
Jonathan và Jordan.
And when they were young, they would like to come up to me and sing to me.
Và khi mà chúng nó còn nhỏ thì chúng muốn đến gần với tôi để hát cho tôi nghe.
I remember Jordan would like to squeeze my cheeks.
Và tôi còn nhớ là thằng nhỏ Jordan con của tôi thích là nhéo cái má của tôi.
He'd sit in my lap and say, "Dad."
Nó ngồi vào lòng tôi.
"I love you."
Và nó nói với tôi là cha ơi con yêu cha, con thương cha.
And he wanted to make sure that I was giving him my full attention.
Và nó muốn là tôi chú ý tôi nghe những điều nó đang nói.
And I could say, "Jordan, did mom ask you to do this?"
Và tôi có thể hỏi nó là Jordan có phải mẹ con nói với con phải làm như vậy không?
"No, I wanted to sing or tell you in my own
không,
words."
Thưa bố, con chỉ muốn làm như vậy thưa với Chúa bằng lời của
and
con
go,
mà thôi. Và tôi cảm thấy rất là vui lòng.
That means so much to me.
Và điều này rất có ý nghĩa cảm động lòng tôi rất nhiều.
Because he chose of his own will to sing to me in his own words.
Vì tự nó muốn hát cho tôi và bằng chính lời của nó.
Now if I'd asked him, "Did your mother ask you to say this?"
Và nếu mà tôi hỏi con tôi, có phải mẹ con dặn con bảo con phải làm như vậy không?
And he said, "Yeah, because then you'll give me something."
Và nếu mà nó bảo là vâng, tại vì con biết là thế nào, ba cũng cho con cái gì đó.
It would mean far less to
thì
me.
Thì lúc đó tôi sẽ không có vui nhiều như vậy đâu.
And that's like what we do to the Lord.
Và đó chính là tương tự như vậy chúng ta đã làm đối với Chúa, chúng ta dâng lên Chúa những bài hát như vậy.
We have our songs.
Chúng ta có quyển thánh ca.
And we say, "God."
Và chúng ta nói với Chúa, thưa với Chúa.
"I love you."
Con yêu Chúa.
And it's like the Lord could ask us, "Did the pastor ask you to say this?"
Và cũng giống như là Chúa hỏi chúng ta có phải là ông mục sư bảo con hát như vậy không?
"Yes, he said to sing hymn 49."
Dạ thưa Chúa, vâng, ông mục sư bảo là hát bài thánh ca số 49.
And it means far less to God.
Và điều đó Chúa sẽ không có đẹp lòng lắm đâu.
We sang in our own words.
Sẽ không có đẹp lòng bằng là nếu mà chúng ta ca ngợi Chúa với giọng nói của chúng ta, với lòng của chúng ta.
"I love you, Lord."
Và hát với tất cả cảm xúc của chúng ta.
"I bless you." And he asks us then, "Did the pastor or the worship leader ask you to sing that?"
Và Chúa sẽ hỏi chúng ta có phải là mục sư hoặc là người hướng dẫn hát bảo con hát như vậy không?
No.
Dạ thưa Chúa không phải đâu.
I just wanted to tell you.
Con chỉ muốn nói với Chúa.
And God goes.
Thì chắc chắn là Chúa sẽ vui lòng lắm.
You see, it means far more to him when it's personal.
Như thế chúng ta thấy là Chúa sẽ rất là yêu mến và cảm thích khi chúng ta
when it comes from your heart.
Khi cái lời ca của chúng ta đến từ tấm lòng của chúng ta.
And you didn't use the words that someone else chose.
Và chúng ta không cần phải dùng lời của người khác đã soạn ra.
God loves the personal part of our worship.
Chúa yêu mến khi mà chúng ta thờ phượng Chúa với tấm lòng một cách riêng tư của chúng ta.
Why? Because he's relational.
Vì Chúa là người yêu mến sự tương giao một cách mật thiết với loài người chúng ta.
He loves us.
Chúa yêu mến chúng ta.
He's not our dictator.
Chúa không phải là một đấng
He's our heavenly Father.
Đấng cai trị nhưng mà là cha của chúng ta.
And Father wants his children to have relationship with him.
Và khi là một người cha thì Ngài muốn tự có sự tương giao với những con cái của Ngài.
And communication.
Và có sự trò chuyện với nhau.
Isn't that good?
Đó có phải là một điều tuyệt diệu không?
Another illustration.
Tôi xin dùng một thí dụ khác nữa.
What if when I woke up every morning and greeted my wife?
Nếu mà mỗi sáng tôi thức dậy và tôi chào vợ tôi như thế này.
I had a sheet of words inside my jacket.
Và lúc đó thì trong cái áo của tôi thì tôi có sẵn một cái tờ giấy tôi đã ghi sẵn.
Because like most men in the world.
Vì có thể nói hầu hết những người đàn ông trên trần gian này.
We're not really good with words.
Chúng ta không có giỏi về lời nói.
And when I saw my wife coming into the kitchen.
Và khi tôi thấy vợ tôi đi vào trong nhà bếp.
I'd say My, you are beautiful.
Thì tôi mới ngăn vợ tôi lại và tôi nhìn vào trong cái tờ giấy trong áo tôi và tôi nói, oh, em đẹp lắm.
Truly thou dost look good today.
Và tôi lại đọc tiếp trong tờ giấy, em hôm nay em trông đẹp quá.
Now, what's she gonna think?
Thì vợ tôi sẽ nghĩ như thế nào?
What's the matter with this guy?
Chồng mình bữa nay có vẻ điên hay sao?
19 years.
Sau 19 năm lập gia đình.
Every morning.
Mỗi sáng thức dậy.
He gets up.
Mỗi sáng chồng mình thức dậy.
And greets me in the kitchen.
Gặp tôi ở trong nhà bếp.
Looking at that silly piece of paper.
Rồi nhìn vào trong cái tờ giấy đó.
Why doesn't he just take me in his arms?
Tại sao ông ấy không ôm mình vào trong lòng?
And with passion in his eyes.
Và với tất cả những cái cảm xúc trong lòng.
Tell me how much he really thinks about me this morning.
Và nói cho thẳng cho tôi biết rằng anh ấy nghĩ như thế nào về tôi. Thì tôi sẽ vui lòng biết bao.
And that's just like God.
Thì điều đó y như là đối với Chúa vậy.
We come to God in our public worship services.
Chúng ta đến với Chúa vào mỗi Chủ nhật khi mà thờ phượng Chúa.
And we try to invite the presence of the Lord.
Chúng ta muốn mời Chúa hiện diện.
Through our songs.
Qua những bài hát.
And it's like we go.
Giống như là chúng ta ngăn Chúa lại.
I love you, Lord.
Rồi chúng ta lấy điệu bộ và chúng ta hát lên một câu hát.
And I lift my voice to worship you.
Để thờ phượng Chúa.
Oh, my soul rejoice.
Với tất cả tấm lòng của con.
And it's like God says.
Cũng giống như là Chúa sẽ nói như thế này.
What's the matter with these people?
Mấy người này tại sao vậy?
19 years they've been staring at that book.
19 năm nay rồi họ vẫn cứ nhìn vào trong cuốn sách đó.
Why don't they just put it aside?
Tại sao họ không để cuốn sách đó sang một bên?
And take me in their arms.
Và ôm choàng lấy ta.
And tell me how much they think of me.
Và nói với ta biết rằng họ nghĩ như thế nào về ta.
In their own words.
Với trong lời của họ.
Do you see the difference?
Quý vị có thể thấy sự khác biệt đó không?
There's much more meaning in the spontaneous words.
Có rất nhiều ý nghĩa trong những lời nói xuất phát từ cảm từ tấm lòng của chúng ta.
Because it comes from your heart at that moment.
Bởi vì nó xuất phát từ tấm lòng chúng ta ngay trong giây phút đó.
It's fresh.
Nó tươi mới.
Now, we can read our prayers and read our songs and they can have much meaning.
Chúng ta cũng có thể đọc cái lời cầu nguyện hoặc là đọc cái bài hát chúng ta và có rất nhiều ý nghĩa.
But they don't always tell others or the Lord how we feel right now.
Nhưng chúng ta sẽ không thể nào cho người khác hoặc là cho chính Chúa biết cái cảm xúc chúng ta đối với Chúa như thế nào ngay trong giây phút này.
But the new song does.
Nhưng với bài ca mới chúng ta có thể làm điều đó.
Now, I wonder if you understand what I'm saying.
Tôi không biết quý vị có thể hiểu có hiểu điều tôi vừa mới nói không.
I'm going to give you an illustration.
Tôi xin làm một thí dụ.
This song is not a song that someone else wrote.
Đây không phải là một bài hát mà một người nào đã soạn ra đâu.
It is what we sing in our own words to the Lord.
Nhưng đây là bài hát mà chúng ta dâng lên cho Chúa, tự mình dâng lên cho Chúa bằng lời nói của mình.
It's what we sing spontaneously between songs.
Và đó cũng là lời mà chúng ta hát giữa những bài hát.
For example,
tôi lấy thí dụ.
Maybe you just finished a song.
Có thể là quý vị vừa mới hát xong một bài hát trong thánh ca.
And at that moment, it's not time to stop.
Và lúc đó không phải là lúc để chúng ta ngừng lại đâu.
And speak your words.
Và hoặc là nói một cái gì đâu.
You can.
Quý vị có thể nói chứ.
But why not sing your words to the Lord?
Nhưng tại sao không hát dùng cái lời đó để mà hát lên cho Chúa?
And just keep playing that same chord.
Và cứ tiếp tục dùng cái accord đó.
And say I love you, Lord.
Và nói với Chúa rằng
I bless you, Jesus. I sing to you my prayers
con
right now.
Con dâng lên Chúa lời ca bây giờ.
I love you, God.
Con yêu mến Ngài.
And the whole congregation could sing their own words to the Lord.
Có thể hát dâng lên cho Chúa bây giờ.
And out of everyone comes a river of a new melody.
Và tất cả mọi người sẽ dâng lên Chúa một bài hát mới.
As the Holy Spirit,
khi mà Đức Thánh Linh
sings through each one.
Khi Đức Thánh Linh hát qua đời sống qua giọng nói của mỗi người.
And then the Holy Spirit is starting songs in each believer.
Rồi Đức Thánh Linh bắt đầu một bài ca mới trong lòng của mỗi người.
And we're worshiping Him.
Và chúng ta thờ phượng Ngài.
And we're singing to Him
a new song. Và chúng ta dâng lên cho Chúa một bài ca mới.
And all of a sudden,
và bất thình lình,
you begin to sense His presence.
Chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện thánh của Chúa.
Why?
Tại sao?
Because this is the song that God said He'd dwell in.
Vì đây chính là bài hát mà Chúa bảo rằng Chúa ngự giữa bài hát đó.
Psalm 22:3.
Thi Thiên chương 23. Chương 22 câu 3. Thi Thiên chương 22 câu 3.
It says in Psalm 22:3 that you are holy, you who inhabit the praises of Israel.
Còn Chúa là thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự khen ngợi của Israel.
Now the word praises in the Hebrew is tehillah.
Chữ ngợi khen trong tiếng Hebrew là tehillah.
That word is also found in Psalm 40 verse 3.
Và chữ tehillah cũng được thấy trong câu kinh thánh chúng ta vừa đọc trong Thi Thiên chương 40 câu 3.
That we read earlier.
Mà chúng ta vừa mới đọc ban nãy.
It says he put a new song in my mouth, a song of tehillah to our God.
Và trong đó ghi rằng Ngài đã đặt nơi miệng tôi một bài ca mới, một bài tehillah.
So this song or this word is used in Psalm 40 verse 3 that says it's the new song.
Và trong Thi Thiên chương 40 câu 3 thì gọi đó là bài ca mới, chữ tehillah này là một bài ca mới.
He put a new song in my mouth, even tehillah.
Ngài đã đặt vào miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi.
Tehillah is the new song.
Tehillah là bài ca mới, bài hát mới.
And tehillah is the praise God said he would remain in or sit on.
Và tehillah chính là bài hát mà Chúa bảo rằng Chúa sẽ ngự lên trên khi mà người ta dâng lên cho Chúa bài hát đó.
Psalm 22:3.
Thi Thiên chương 22 câu 3.
Thou art holy, O thou who sits on the tehillah of Israel.
Còn Chúa là thánh, Ngài là đấng ngự giữa tehillah của Israel.
Which I believe speaks of every Christian.
Và tôi tin rằng đây là nói về tất cả mỗi cơ đốc nhân.
Every Christian can sing this song and God dwells among them.
Mỗi cơ đốc nhân đều có thể hát bài hát này và Chúa ngự giữa bài hát đó.
I call this power music.
Và tôi gọi đó là âm nhạc quyền năng.
When we sing this kind of praise, this new song, God's power and presence comes.
Và khi chúng ta hát bài hát mới này, thì quyền năng của Chúa sẽ đến và sự vinh quang, sự hiện diện của Chúa sẽ đến.
This is the new song.
Đây là bài hát mới.
It is this song that God chose to dwell in.
Đây chính là bài hát mà Chúa chọn để mà Chúa ngự giữa.
Because you see, there's about 12 or more Hebrew words translated praise in English.
Trong tiếng Hebrew có đến 12 hoặc 13 chữ được dịch là ngợi khen trong tiếng Anh hoặc trong tiếng Việt chúng ta.
But only one of them.
Nhưng chỉ có một chữ
is the praise God chose to dwell with his presence in.
Nhưng chỉ có một chữ mà Chúa quyết định là Chúa bảo rằng Chúa sẽ ngự giữa bài hát đó.
And this praise has to do with vocal singing to God.
Và cái bài hát đó là bài hát mà chúng ta hát với giọng nói của chúng ta, với giọng của chúng ta dâng lên cho Chúa.
Spontaneous singing to the Lord.
Và là một bài hát mà phát xuất từ trong đáy lòng của chúng ta.
There's power in this song.
Có quyền năng của Chúa thể hiện qua bài hát này.
Psalm 149 verse 6 talks about it.
Thi Thiên 149 câu 6 nói về bài hát này.
Psalm 149 verse 6.
Thi Thiên 149 câu 6.
There's this word Tehillah again.
Và cũng trong câu này chúng ta thấy chữ Tehillah một lần nữa.
Let the high praises of God be in their mouth and the two-edged sword in their hand to bind their kings with chains, it goes on to say, and their nobles with fetters of iron, to execute on them the written judgment, this honor have all his saints.
Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trăng các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng nó sự án đã chép các thành ngài, các thánh ngài được vinh hiển ấy.
The high praises are Tehillah.
Và chữ sự ngợi khen đó là chữ Tehillah.
They're the high new songs.
Đó chính là bài hát mới, sự ngợi khen.
And when you sing those new songs to God,
và khi chúng ta dâng lên Chúa bài hát mới đó,
we bind kings with chains and nobles with fetters of iron.
Tức là chúng ta trói buộc các vua và các tước vị, các quan tước của người khác, của dân chúng.
In other words, spiritual warfare takes place.
Có nghĩa là một cuộc chiến thuộc linh đã xảy ra khi chúng ta dâng lên Chúa bài hát mới này.
Because God dwells in this song.
Vì Chúa ngự giữa bài hát này.
See, I've tried to sing this song in different countries around the world.
Tôi đã hát bài hát này ở rất nhiều quốc gia trên thế giới.
I've sung this song in front of idols.
Tôi đã hát bài hát này trước mặt các thần tượng.
In Muslim countries.
Tại các nước của đạo Hồi giáo.
I've sung this song in dark places.
Tại những nơi tối tăm.
And it never fails that signs and wonders happen during this part of the worship service.
Và chưa có bao giờ mà quyền năng của Chúa không thể hiện mỗi khi mà bài hát này được hát lên.
It doesn't usually happen during the choruses or the hymns.
Không có phải là xảy ra khi mà chúng ta đang hát điệp khúc hay là phiên khúc của một bài hát.
It happens often during the spontaneous worship.
Nhưng thường xảy ra khi mà sự thờ phượng đó phát xuất từ tấm lòng và không dựa vào một bài hát nào.
During the new song part.
Đó chính là khi mà bài hát mới được dâng lên cho Chúa.
During that time, demons have manifested.
Và chính trong những lúc đó thì ma quỷ hiện ra.
During that time, people have been healed supernaturally.
Và trong những lúc bài hát mới được dâng lên cho Chúa thì những người bệnh tật được chữa lành.
During that time, I believe the dead can be raised.
Tôi tin rằng ngay cả giữa những bài hát đó, ngay cả người chết cũng có thể được làm cho sống lại.
Why? Because the Bible says he dwells in this kind of praise.
Tại sao? Tại vì lời Chúa cho chúng ta biết Đức Chúa Trời ngự giữa những bài hát như vậy, bài hát mới đó.
When the power of God's presence comes,
khi quyền năng của Chúa và sự hiện diện của Chúa đến nơi,
anything can happen.
Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
That God purposes.
Mà Chúa muốn cho xảy ra.
I have a friend that went to the Marshall Islands.
Tôi có một người bạn đến tại vùng đảo Marshall.
He was a missionary there.
Ông ta là một giáo sĩ tại đó.
And he understood this principle of singing Tehillah praise.
Ông ta biết cái việc về hát một bài ca mới Tehillah như vậy.
One day he came across this island of Yap in.
Và một lần nọ ông ta đến một cái đảo gọi là đảo Yap.
It's in the South Pacific.
Ở trong vùng Nam của Thái Bình Dương.
And he came to this village that had this old chief.
Và ông đến một cái làng này có một vị tù trưởng một lớn tuổi.
And at this particular time there was about 2000 men in a circle in a 5-acre field.
Và khi mà ông đến nơi thì đúng vào lúc đó thì có một cái sự tập hợp của khoảng 2000 người đàn ông ở trên một cái cánh đồng khoảng rộng khoảng 5 mẫu.
And the chief said, "The God that we serve is 10 times stronger than anything you've ever seen."
Và cái người tù trưởng đó bảo rằng, thần mà chúng tôi thờ phượng, chúng tôi phụng sự thì mạnh gấp 10 lần bất cứ một thần nào mà người ta xem thấy.
The chief said, "I'll prove it."
Người tù trưởng này mới nói là tôi sẽ chứng minh điều đó.
He began to clap his hands.
Ông ta bắt đầu vỗ tay.
The other men began to clap their hands as well.
Và 2000 người đàn ông kia cũng bắt đầu vỗ tay.
And they began to sing in a dissonant minor.
Và họ bắt đầu hát một cái âm thanh
it's a kind of a minor chord sounding.
Một âm thanh thứ.
None of the men sang the same thing.
Không có ai hát giống ai cả.
It was kind of spirit sounding.
Giống như là một cái bài hát của thần linh.
When this happened, two women walked into the middle of the circle of men.
Và khi họ đang hát như vậy, thì có hai người đàn bà bước vào giữa vòng của những người đàn ông đó.
And they held up their hands and began to dance.
Họ đưa tay lên và họ bắt đầu nhảy múa.
And they suddenly rose 10 feet into the air.
Và bất thình lình họ bị nâng lên cao trên không trung khoảng hơn 3 thước.
Just hung there.
Và họ chỉ lơ lửng ở đó mà thôi.
Well, you don't see that every day, do you?
Chúng ta không thấy điều này xảy ra mỗi ngày phải không?
Doc, and the chief said, "What do you think about that?"
Và cái người tù trưởng mới nói với người bạn của tôi là ông thấy như thế nào? Ông nghĩ sao?
Dr. Sasser, an expressive worshipper.
Bạn tôi, giáo sĩ Sasser là một người
said he got up
biết thờ phượng
and
Chúa.
Walked to the center of the field.
Thì ông ta mới đứng dậy bước vào giữa cái cánh đồng, giữa vòng những người đó.
And began to sing praises to the Lord.
Và bắt đầu ca hát ngợi khen Chúa.
And in 20 seconds of singing Tehillah.
Và chỉ trong vòng 20 giây đồng hồ, ông ta ca ngợi Chúa với bài ca mới Tehillah.
Those two ladies fell to the ground.
Thì hai người đàn bà đó rơi xuống đất.
They broke their ankles, but he prayed for them and they got healed.
Mắt cá của họ bị gãy, nhưng mà ông cầu nguyện cho họ và họ được chữa lành.
Now what happened?
Chuyện gì đã xảy ra?
2,000 men.
2,000 người.
Perhaps they were mediums of the spirit world.
Có thể họ là trung gian của ma quỷ, của thần thánh.
Calling on the demons.
Kêu gọi quyền năng của ma quỷ.
And those demons lifted those women's bodies into the air.
Và ma quỷ đã nâng thân hình của hai người phụ nữ đó lên trên không trung.
And held them up there.
Và giữ cho hai người đàn bà đó ở giữa không trung.
But it didn't take 2,000 Christians.
Nhưng mà không cần đến 2,000 cơ đốc nhân.
Just one worshipper.
Chỉ cần một người biết thờ phượng Chúa.
Who knew what it was to sing Tehillah praise.
Là người biết ca ngợi Chúa bằng bài ca mới.
The praise that God said he would dwell in.
Bài ca mà Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài ngự giữa.
And when he sang that praise.
Và khi ông ta ca ngợi Chúa với bài ca mới đó.
In the face of 2,000 other men.
Trước mặt 2,000 người đàn ông đó.
God's presence came.
Và sự hiện diện của Chúa đã đến giữa phòng họ.
And broke the hold those demons had on those women's bodies.
Và đã phá vỡ cái quyền năng của ma quỷ trên thân thể của hai người đàn bà đó.
That's power praise.
Đó chính là bài hát quyền năng.
When we sing this kind of praise, signs and wonders happen.
Khi chúng ta hát bài ca này thì quyền năng của Chúa sẽ bày tỏ ra qua những dấu kỳ phép lạ.
I think of the most popular spiritual warfare story in the Bible.
Tôi nhớ đến một câu chuyện về cuộc chiến thuộc linh xảy ra trong Kinh Thánh đã ghi lại.
If you want to study it later, you can look up 2 Chronicles chapter 20.
Nếu quý vị muốn xem thì quý vị có thể xem sau trong sách sử ký thứ nhì chương 20.
Verse 21 and
từ câu 21.
22.
Và câu 22.
I love this story.
Tôi rất thích câu chuyện này.
Because signs and wonders happen.
Vì trong câu chuyện này những dấu kỳ phép lạ của Chúa đã xảy ra.
You're thinking, what story is this?
Quý vị tự hỏi câu chuyện gì vậy?
This is the account of King Jehoshaphat.
Đây là câu chuyện kể về việc vua Jehoshaphat.
And they were going to battle.
Và lúc bấy giờ thì họ đang đi ra chiến trận.
And God said, "Stand still." And see me work.
Và Chúa bảo rằng hãy đứng yên đó và để xem ta hành động.
I will save you, says the Lord.
Ta sẽ giải cứu ngươi, Chúa phán như vậy.
But the men of war that have been trained.
Nhưng những người chiến sĩ đã được rèn luyện từ bao lâu nay.
They were ready to fight.
Họ đã sẵn sàng để chiến đấu.
But Jehoshaphat said, "No, you go to the back."
Nhưng vua Jehoshaphat bảo rằng các chiến sĩ đi lại phía sau lưng.
I think he was afraid if they saw the whites of the eyes of the enemy, they'd kill them.
Tại vì ông vua sợ rằng khi mà những người chiến sĩ đó mà thấy quân thù, họ sẽ xông lên để mà họ đánh quân thù.
So they went to the rear.
Vì vậy mà các chiến sĩ này được đem về phía sau.
And then he said, "Bring forth the choir."
Và vua Jehoshaphat bảo rằng hãy đem ca đoàn ra đây.
Now I'm paraphrasing a little bit here.
Tôi hơi diễn giải một chút ở đây.
But he called the people forward, the Levites and the others, and said, "Sing."
Và vị vua này kêu những người Lê-vi và những người đến đó để hát.
And they came forward and they began to sing.
Và họ đi ra phía trước và họ bắt đầu hát.
Now can you imagine?
Quý vị có thể tưởng tượng như vậy không?
The choir's coming forward.
Một ca đoàn đi trước.
And the first thing they're saying is, "What song are we going to sing?"
Và cái câu hỏi đầu tiên là chúng ta hát bài hát nào?
We didn't practice that one.
Chúng ta chưa có tập bài hát này mà.
I hope we do real good.
Hy vọng là chúng ta sẽ hát thật hay và đúng nhịp.
But see, God's not looking for us just to play songs.
Nhưng mà Chúa đâu có phải là muốn chúng ta đến đây để chỉ có hát những bài hát thánh ca.
And I can see this choir going forward with timidity.
Tôi có thể thấy cái ca đoàn này bước đi một cách rất là run sợ.
Because they march toward the enemy, the Bible says.
Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết là họ bước thẳng đến quân thù.
And I can see them looking behind every rock.
Và tôi có thể thấy là họ nhìn đằng sau tất cả những cái tảng đá.
Behind every tree.
Đằng sau mỗi bụi cây.
And the Bible says they sung this lyric.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết họ hát những lời hát như thế này.
Blessed be the Lord for his mercy endureth forever and ever.
Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời.
At first I think they sung very timidly.
Có lẽ lúc đầu tôi nghĩ là họ hát một cách rất là rụt rè e ngại.
Blessed be the Lord for his mercy endureth. But then they got bolder and bolder.
Lúc đầu họ hát rất là e ngại nhưng mà sau đó họ can đảm hơn.
And the faith began to rise in them.
Và đức tin bắt đầu tăng trưởng trong lòng họ.
Now the Bible says that when they began to sing and praise.
Kinh Thánh ghi rằng đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen.
That God set ambushments against the enemy.
Thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Ammon, dân Moab và những kẻ ở núi Seir.
Now ambushments means to wait on the enemy to surprise him.
Phục binh có nghĩa là toàn quân mà chờ đợi để mà tấn công một cách bất ngờ quân thù.
Some scholars believe these were invisible angels.
Và một số những học giả cho rằng đây là những thiên sứ vô hình của Chúa.
They moved out when the choir sang praise.
Và họ đã tiến lên khi mà ca đoàn hát để ngợi khen Chúa.
Notice it says when they sang and praised the Lord.
Và chúng ta để ý là khi mà họ hát và ngợi khen Chúa.
Any Christian choir can sing.
Bất cứ một ca đoàn nào của Hội Thánh đều có thể hát.
But how many Christian choirs can sing and Tehillah?
Nhưng mà có bao nhiêu ca đoàn có thể vừa ca hát mà vừa Tehillah, có nghĩa là dâng lên Chúa bài ca mới?
Because that's that Hebrew word again, right there.
Vì cái chữ ngợi khen ở trong câu 22 này chính là chữ Tehillah.
The new song.
Bài hát mới.
When they began to sing and praise with a new song.
Khi họ bắt đầu ca hát và ngợi khen với bài hát mới.
The Bible says God set ambushments.
Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Giê-hô-va sai đặt phục binh xông ra
against the enemy.
Đánh quân thù của họ.
And they were destroyed.
Và quân thù bị dẹp tan.
They were afraid.
Họ sợ hãi.
And they began to kill one another.
Và bắt đầu rối loạn và tự giết nhau.
They were confused.
Họ bị rối loạn, bối rối.
And the rest of them ran in terror.
Và phần còn lại thì bỏ chạy.
All while the choir was just singing.
Và tất cả trong lúc đó thì ca đoàn vẫn tiếp tục ca ngợi Chúa.
Do you see the power that's in the new song?
Quý vị có thấy quyền năng của Chúa thể hiện qua bài ca mới không?
I believe these are the songs that the Holy Spirit is singing in the earth.
Và tôi tin rằng đây là bài hát mà Chúa Thánh Linh đang ca hát ở trên trần gian này.
We find the same kind of word, Tehillah, in the New Testament.
Chúng ta cũng thấy cùng một chữ Tehillah đó tương tự như vậy trong Kinh Thánh Tân Ước.
Let's turn to Ephesians chapter 5.
Chúng ta hãy xem trong thư Ê-phê-sô chương 5.
Ephesians chapter 5 verse 18 and 19.
Thư Ê-phê-sô chương 5 câu 18 và câu 19.
The Lord will show us more about the new song.
Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta biết thêm về bài ca mới này.
Do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit.
Đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord.
Hãy lấy ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng, ngợi khen Chúa.
Psalms, hymns and spiritual songs.
Ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng.
The word spiritual songs in the Greek is ode pneumatikos.
Chữ bài hát thiêng liêng trong tiếng Hy Lạp là ode pneumatikos.
Odes are a chant
chữ,
sung to God.
Chữ ode là một bài hát dâng lên cho Chúa, hát lên dâng lên cho Chúa.
A general term for any word sung.
Có nghĩa là bất cứ một cái lời, một chữ nào mà đặt vào trong thành bài hát để hát lên.
Of an unrehearsed nature.
Mà không cần phải tập luyện trước.
And many times a rhyme directed to God.
Và thông thường thì là một cái bài như một bài thơ dâng lên cho Chúa.
It's a musical term.
Đó là một cái chữ mà được dùng rất nhiều trong âm nhạc.
Pneumatikos speaks of the Spirit of God.
Và chữ pneumatikos nói về Đức Thánh Linh, thần của Đức Chúa Trời.
Non-carnal or breath.
Có nghĩa là hơi thở hoặc là không có thuộc về xác thịt.
It is an after Pentecost word.
Đây là một chữ xảy ra được dùng sau khi ngày lễ ngũ tuần đầu tiên.
Spiritual songs are songs which the burden is the things revealed by the Spirit.
Bài hát thiêng liêng là bài hát mà tất cả những ý nghĩa được bày tỏ bằng Đức Thánh Linh.
It's a song of the Spirit.
Có thể nói đó là bài hát của Đức Thánh Linh.
Not in a heavenly language, it's just it could be.
Không phải là ngôn ngữ của thiên đàng, nhưng mà cũng có thể là ngôn ngữ của thiêng liêng.
But it could be in your language.
Nhưng cũng có thể là trong ngôn ngữ của chúng ta.
But it is a song created by the Spirit.
Nhưng là một bài hát mà chính Đức Thánh Linh đã sáng tác ra.
Initiated and brought forth by the Holy Spirit.
Đã khởi sự và đã đem lại trong đời sống chúng ta bởi Đức Thánh Linh.
It's his song.
Đó là bài hát của Đức Thánh Linh.
But to you it sounds like a new song.
Nhưng đối với chúng ta thì đó là một bài hát mới.
See, the Holy Spirit is a singing spirit.
Vì Đức Thánh Linh là đấng ca hát.
He wants to sing through you.
Ngài muốn ca hát qua chúng ta, chúng muốn dùng miệng lưỡi chúng ta.
He wants to sing through his church.
Ngài muốn ca hát qua hội thánh của Chúa.
Let the voice of the Holy Spirit be heard singing in your life.
Hãy để cho tiếng của Đức Thánh Linh được vang vọng trong đời sống chúng ta.
New songs to the Father.
Đó là một bài hát mới dâng lên cho Cha chúng ta trên trời.
The Word of God is his songbook.
Và Kinh Thánh chính là quyển thánh ca của Đức Chúa Trời.
Paul summed up the importance of the Holy Spirit in public worship.
Và sứ đồ Phaolô đã tóm tắt cái sự quan trọng của Đức Thánh Linh trong sự thờ phượng cộng đồng.
When he said we worship by the Spirit of God.
Khi ông bảo rằng chúng ta thờ phượng bằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Our goal in a worship service is not to just jump into singing songs.
Cái mục đích của chúng ta không phải là chỉ để bắt đầu hay là nhảy vào để mà hát một bài thánh ca.
But to come into his presence.
Nhưng là bước vào trong sự hiện diện thánh khiết của Chúa.
The new song is one of the keys to get us into his presence.
Và bài hát mới là một trong những chìa khóa để mà đưa dẫn chúng ta vào trong sự hiện diện của Chúa.
So let's allow time for one another to sing our own songs to the Lord.
Vì vậy chúng ta hãy dành thời giờ ra để mỗi người chúng ta có thể hát một bài hát mới của riêng mình dâng lên cho Chúa.
It's interesting because this song is found in every culture.
Một điều rất đặc biệt là trong tất cả những văn hóa khác nhau đều có những bài hát như vậy.
It's found in every revival.
Và trong bất cả một cuộc phục hưng nào, người ta cũng đều thấy có những bài hát đó.
In church history.
Trong lịch sử của hội thánh ghi lại.
The Holy Spirit has been singing.
Đức Thánh Linh đang ca hát.
Through believers like you and me.
Qua những cơ đốc nhân giống như bạn và tôi vậy.
I think of an account in church history of Polycarp.
Tôi nhớ lại một câu chuyện được ghi lại trong lịch sử hội thánh do Polycarp viết ra.
The early Christians sang this song.
Và những cơ đốc nhân ngày xưa hát bài hát này.
Polycarp was writing to the early church.
Polycarp lúc bây giờ đang viết cho hội thánh.
About what was going on in Rome.
Thuật lại những điều đã xảy ra tại Roma lúc bây giờ.
This is in the first two centuries of church history.
Đây là vào khoảng hai thế kỷ đầu tiên của lịch sử hội thánh.
And I quote.
Tôi xin được thuật lại ở đây.
In Rome, we have lost some of the best.
Ở Roma, ở La Mã, chúng tôi đã mất đi những người cơ đốc nhân tốt nhất.
The Christians being daily led into the arenas and fed to the dogs and lions.
Các cơ đốc nhân mỗi ngày bị dẫn vào trong đấu trường để cho chó và sư tử ăn thịt.
Our hearts break for the loss of our brothers and sisters in the kingdom.
Tấm lòng của chúng tôi tan vỡ ra khi mà chứng kiến thấy những anh chị em của chúng tôi chết mất.
But in this we rejoice.
Nhưng trong điều đó chúng tôi vẫn vui mừng.
That when the bars in the arena come up.
Rằng khi mà những cái cánh cổng của cái đấu trường đó mở lên.
And the church comes forward to meet the lions.
Và khi các con cái Chúa bước ra để mà đối diện với những con sư tử đó.
They are endlessly singing Ode Pneumaticos.
Thì họ đã liên tục không ngừng hát những bài ca mới Ode Pneumaticos.
They lift their spirits with residual song and begin to glorify God as they march to their death.
Họ dâng lên cho Chúa với tất cả linh hồn, tấm lòng của họ những bài hát này và bắt đầu thờ phượng Chúa khi mà họ tiến vào trong sự chết như vậy.
In this we rejoice that the church grows mightily by the hundreds who are repenting in Rome.
Và trong cái điều đó chúng tôi vui mừng vì hội thánh đã tăng trưởng một cách khủng khiếp vì có hàng trăm người đã ăn năn tội ngay trong những đấu trường như vậy tại Roma.
What's going on here?
Điều gì đã xảy ra ở đó?
The Christians tortured and beaten.
Những cơ đốc nhân bị đánh đập và bị giết hại.
Weak and sickly.
Bị tàn tật và bị đau ốm.
In the dark dungeons.
Dưới những hầm ngục tối tăm.
The crowd is yelling out in blood sport.
Và trong khi đó thì đám đông đang hứng chí, đang la mừng.
Die Christians die.
Cơ đốc nhân tụi bay hãy chết đi.
A spirit of murder is there.
Cái tinh thần của sự chết chóc đang đầy rẫy ở đó.
And the bars come up.
Và cánh cổng sắt của đấu trường được nâng lên.
The soldiers, I can see them coming in and prodding the Christians with their spears.
Và những người lính La Mã dùng những cái cây giáo để mà thúc đẩy những người cơ đốc nhân đi ra.
And they walk out down the tunnel.
Và họ bước ra ngoài cái con đường hầm.
At the daylight, it's so bright.
Ánh mắt của họ bị chói vì ánh nắng.
And they hear the crowd yelling.
Và họ nghe đám đông đang la hét.
We want the blood of the Christians.
Chúng ta muốn trông thấy máu của cơ đốc nhân đổ ra.
The dogs and lions are salivating with anticipation.
Và trong khi đó thì những con chó và những con sư tử đang chảy nước dãi ra về thèm thuồng.
Of a human flesh dinner that evening.
Vì trông thấy những món ăn thịt người đang sắp sửa được bày ra trước mắt chúng.
Polycarp says they.
Và Polycarp nói rằng.
That they weren't saying. Let's sing one of the songs that grandma used to sing.
Chúng ta hãy hát một bài hát mà bà ngoại thường hay hát chúng ta.
It wasn't time for nostalgia.
Không phải là một cái lúc để mà có thể hồi lại những kỷ niệm.
Polycarp says.
Nhưng Polycarp bảo rằng.
They were singing songs of the spirit.
Họ đang ca hát những bài ca thiêng liêng.
In their last breaths, they were worshiping God with new songs.
Bằng hơi thở cuối cùng của họ, họ đang thờ phượng Chúa, tôn vinh danh Chúa bằng bài hát mới.
I bless you, Lord, and I praise you.
Con ngợi khen Chúa.
He calls them songs of the Spirit.
Và ông gọi đó là những bài hát thiêng liêng.
And when they marched into that arena,
và khi mà họ bước vào trong đấu trường như vậy,
Polycarp says hundreds began to repent.
Thì Polycarp bảo rằng hàng trăm người đã ăn năn tội.
I believe the spirit of murder was broken because God's presence came.
Tôi tin rằng tinh thần của sự chết lúc bây giờ đã bị tan vỡ vì sự hiện diện của Chúa ở giữa nơi đó.
Remember he dwells in this new song.
Hãy nhớ rằng Chúa ngự giữa bài hát mới.
God's spirit brought repentance upon those that were watching.
Chúa đã đem lại sự ăn năn tội giữa vòng những người đang xem, đang ngồi xem ở đó.
And a few worshippers in their last breaths caused the hand of God to move.
Và chỉ có một số những người trong những giây phút cuối cùng của họ vẫn thờ phượng Chúa và Chúa đã hành động.
God wants the same thing to happen in your culture.
Và Chúa cũng muốn những điều xảy ra tương tự như vậy trong văn hóa của quý vị.
What I'm sharing with you is not some strange biblical story.
Đó không phải là những điều tôi vừa mới chia sẻ không phải là một câu chuyện lạ lùng khác thường trong Kinh Thánh đâu.
This principle did not happen in odd places in church history.
Không phải là chỉ xảy ra ở những nơi lạ lùng khác thường trong lịch sử hội thánh đâu.
These new songs are songs that many men of old in the Bible sung.
Nhưng những bài hát mới này là những bài hát mà rất nhiều người trong Kinh Thánh đã ca hát Chúa, đã dâng lên cho Chúa.
Moses sang these songs.
Môi-se đã hát những bài hát mới này.
Miriam and Samuel.
Miriam và Samuel.
David and Solomon and Isaiah.
David, Solomon và Esai.
Zechariah and Jeremiah sang these songs.
Zechariah, Jeremy cũng đã hát những bài hát này.
Mary and Joseph, I mean Jesus and the disciples sang these songs.
Mary, Jesus, Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài cũng đã hát những bài hát này.
The early Christians sang the new song.
Những cơ đốc nhân đầu tiên trong thế kỷ đầu tiên đã hát những bài hát này.
And these are the songs that are probably sung most in heaven.
Và có lẽ đây là những bài hát mà sẽ được hát nhiều nhất trên thiên đàng.
Revelation chapter 14 verse 2.
Khải Huyền chương 14 câu 2.
I heard a voice from heaven like the voice of many waters.
Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống y như tiếng nhiều nước.
Like the voice of loud thunder.
Và như tiếng sấm lớn.
I heard the sound of harpists playing their harps and they sang as it were a new song before the throne.
Tiếng mà tôi nghe đó như là tiếng đờn cầm của một người đánh đờn gậy vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi.
In heaven,
trên thiên đàng,
everyone is singing to the Lord a new song.
Trên thiên đàng tất cả mọi người đều ca hát cho Chúa một bài hát mới.
And playing their musical instruments.
Và sử dụng những nhạc khí của mình.
This song can be heard in every denomination.
Bài hát này có thể được tất cả những người trong các giáo phái khác nhau có thể nghe được.
It's not charismatic.
Không phải là chỉ có những người charismatic.
It's not Pentecostal.
Không phải chỉ có những người thuộc
It's simply Christian.
Nhưng là tất cả những cơ đốc nhân.
It's the way people have worshipped in the Old Testament and the New.
Đó là cách mà các cơ đốc nhân từ Cựu Ước cho đến Tân Ước đã thờ phượng Chúa.
It is how Christians have been worshipping for 2,000 years.
Và đó là cách mà các cơ đốc nhân đã thờ phượng Chúa từ 2,000 năm nay.
It's possible that this song was present in most revivals in church and biblical history.
Và có thể là những bài hát như vậy đã hiện hữu từ những cuộc phục hưng xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử của hội thánh.
Every Christian is to sing this song in all places.
Mỗi cơ đốc nhân đều cần phải hát những bài hát mới này ở bất cứ nơi nào.
At all times.
Và bất cứ giờ phút nào.
In the car. At home.
Trong lúc lái xe ở nhà.
In the office and at school.
Trong văn phòng làm việc hoặc là ở trường học.
On the street and in the marketplace.
Ở ngoài đường phố hoặc là ở ngoài chợ.
This is the song that God dwells in.
Đây là bài hát mà Chúa ngự giữa.
And in which the power of his manifest presence is experienced.
Và đó là nơi mà chúng ta có thể kinh nghiệm được sự hiện diện và quyền năng của Chúa.
And God wants you to invoke his presence in your culture.
Và Chúa muốn dùng quý vị để mà đem lại sự hiện diện của Chúa, sự hiện hữu của Chúa trong văn hóa, trong cộng đồng của mình.
And to sing to the Lord and see his presence and power come into your life.
Chúng ta hãy ca hát ngợi khen Chúa để chứng kiến, để thấy rằng quyền năng của Chúa đến trong đời sống.
Into your family.
Trong gia đình của mình.
And I'm going to pray that the Lord would do that now.
Và tôi xin cầu nguyện ngay bây giờ để xin Chúa làm điều đó.
Lord Jesus, I pray for my brothers and sisters.
Lạy Chúa Giêsu, con cầu nguyện cho những anh em của con trong danh của Chúa.
I pray you'd give us boldness to sing to you a new song.
Xin Chúa cho chúng con có sự dạn dĩ can đảm để ca cho Chúa, ca ngợi Chúa một bài hát mới.
It will sound strange to us at first.
Có thể là lúc đầu chúng con sẽ cảm thấy lạ lùng lắm.
But may your spirit come up inside of us and help us sing to the Father.
Nhưng xin Đức Thánh Linh hãy đến trong lòng của chúng con và sẽ giúp chúng con để chúng con có thể ca ngợi bài hát này cho Đức Chúa Cha.
Songs we never sung before.
những bài hát mà chúng con chưa hề hát bao giờ.
Birth of the Holy Spirit.
Xin Chúa Thánh Linh sẽ tái sanh điều đó trong đời sống chúng con.
And I pray God that your presence and your power.
Và nguyện xin quyền năng và sự hiện hữu của Chúa.
Would dwell in every one of these new songs.
Sẽ ngự giữa tất cả những bài hát mới này.
And signs and wonders would happen when the believers sing these songs.
Và những dấu kỳ phép lạ sẽ được thực hiện ra khi những con cái Chúa dâng lên Chúa bài ca mới.
Let people be healed and saved.
Để cho có rất nhiều người sẽ được chữa lành và sẽ đến với Chúa Giêsu để được sự cứu chuộc.
Filled with your spirit and raised from the dead.
Những người đó cũng sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và được sống lại từ trong vòng kẻ chết.
I pray in Jesus' name.
Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
Sing to the Lord your own new song every day.
Hãy hát cho Chúa một bài hát mới mỗi ngày.
God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.